Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào 19h30 phút tối thứ Bảy và phát lại vào 7h30 phút sáng Chủ nhật. Thưa quý vị thính giả, trước ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động đến hàng trăm nghìn công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, nhiều công nhân đến nay vẫn chưa thể trở lại doanh nghiệp làm việc. Đời sống của họ gặp rất nhiều khó khăn. Câu chuyện của họ và những chế độ hỗ trợ của nhà nước dành cho đối tượng này ra sao sẽ là chủ đề mà giờ thứ 9 tuần này đề cập. Tiểu phẩm chuyện làng trong phần quà tặng sẽ giúp quý vị có những phút giây cuối tuần thư giãn. Và bây giờ là nội dung chương trình.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, làn sóng thứ tư của dịch COVID-19 quét qua Bắc Giang như một trận đại hồng thủy, khiến cuộc sống của toàn dân đảo lộn. Tại các khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Song Khê, Nội Hoàng, hầu hết các doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động. Các công nhân gặp vô vàn khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, dịch đã cơ bản được kiểm soát, song nhiều doanh nghiệp chưa đủ điều kiện hoạt động trở lại. Đời sống của công nhân bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch COVID-19, phản ánh của phóng viên chương trình. Đã gần 2 tháng nay, vợ chồng chị Ngô Thị Hạnh, công nhân công ty lát xe, nghỉ việc ở nhà. Từ Thái Nguyên đến Bắc Giang làm việc, vợ chồng chị và hai con nhỏ phải thuê phòng ở trọ. Công ty có công nhân dương tính. Tạm dừng hoạt động, gia đình chị rất khó khăn. Chồng chị vừa xuống xin việc thời vụ, đi làm được tới ngày thứ 3 thì bùng dịch, phải nghỉ việc. Giai đoạn cách ly y tế, cả nhà sống dựa vào sự viện trợ của chính quyền nơi chị thuê phòng trọ và các nguồn tiếp tế từ cộng đồng. Nay công ty đã đi làm trở lại, nhưng cuộc sống của gia đình chị vẫn rất khó khăn. Vì nghỉ việc mấy tháng không có thu nhập từ tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, tới các nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo sinh hoạt và lo cho hai con nhỏ. Chị Hạnh bộc bạch.
Khó khăn vậy, nó cũng ảnh hưởng đến đời sống công nhân, không có thu nhập. Nói chung là cũng ảnh hưởng nhiều vậy ạ. Nó phải thuê nhà, cũng phải lo nhiều thứ. Công ty thì có hỗ trợ tháng 5, tháng 6 thì không có hỗ trợ. Mong công nhân thì không được hỗ trợ một chút về lương, kiểu như là những cái tháng nó dịch kia không kiểu công cắt hoàn toàn ấy. Chẳng hạn như là hỗ trợ 50% để có thể chi trả tiền trọ, rồi tiền đời, chi trả cho đời sống.
Cùng hoàn cảnh ấy, gia đình chị Nguyễn Thị Thảo ở tổ 3 phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang có 5 anh chị em đều làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn Siêung Việt Nam, khu công nghiệp Vân Trung. Vì công ty có các ca dương tính nên doanh nghiệp dừng hoạt động. Cả 5 người kèm theo trẻ nhỏ đều phải cách ly tập trung. Cuộc sống rất khó khăn. Nghỉ việc, chị và các em phải chuyển qua hỗ trợ mẹ nấu thức ăn chín bán online nhưng cũng không đảm bảo được cuộc sống. Đến nay, một số xưởng của công ty này đã hoạt động trở lại, song một số xưởng chưa hoạt động nên các thành viên trong gia đình vẫn chưa được đi làm hết. Cuộc sống rất khó khăn. Chị Thảo nói,
tôi và chồng tôi thì cùng là công nhân. Khu công nghiệp dừng hoạt động thì đồng nghĩa với việc là gia đình không có thu nhập. Rồi đến ngày khu công nghiệp hoạt động trở lại, công ty thì yêu cầu công nhân là phải ở lại ký túc xá để đảm bảo an toàn. Tôi thì hai con nhỏ nên không thể ở lại, nên chỉ có chồng tôi có thể đi làm được. Đến ngày đầu tháng 7 thì công ty có quyết định là công nhân có thể đi làm bằng xe máy. Hai vợ chồng tôi thì đã quyết định là cùng nhau đi làm bằng xe máy. Con tôi thì nhỏ, một bé 10 tháng, một bé mới có hơn 2 tuổi. Đi làm thì tôi thấy thật sự là rất lo lắng. Nhưng mà nếu không đi làm thì không có lương, cũng không có tiền mua bỉm sữa cho các con, rồi có sinh hoạt phí nữa.
Còn đây là tâm sự của chị Trịnh Thị Hậu, công nhân công ty Celgene Việt Nam, sau khoảng thời gian gần 2 tháng nghỉ việc vì dịch.
Cái vấn đề về dịch ý, thì bên chúng tôi cũng nói chung là nghỉ trong cái thời gian khá dài. Thì lương tháng hàng tháng thì nói chung là cũng hạn chế, với lại tiêu pha nó cũng kém bớt đi. Nhưng mà cái về cái đi lại thì nó cũng gặp nhiều khó khăn. Về ăn uống thì nói chung về tỉnh với lại các cơ quan địa phương nhà nước ấy, thì nói chung là họ cũng chu đáo. Nhưng mà về cái vấn đề về lương lậu ấy thì cũng không biết được, tại vì bên tôi thì tôi sẽ làm lại về lại thời vụ, nhưng mà về thời vụ chúng tôi thì lại là không không được hưởng chế độ gì cả, cho nên là nó cũng nhiều cái nó cũng rất khó khăn về cái phần kinh tế đấy, trong cái thời gian mà dịch ở Bắc Giang nó là bùng nổ mạnh như thế. Nói chung là gặp nhiều cái vấn đề về kinh tế.
Trên đây chỉ là ví dụ nhỏ trong số hàng chục nghìn công nhân phải chịu ảnh hưởng tiêu cực khi thời gian vừa qua dịch bùng phát tại các khu công nghiệp. Với công nhân, nguồn thu nhập duy nhất là lương, vì vậy nếu nghỉ việc, đồng nghĩa họ không có thu nhập. Một số doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, công nhân đi làm xong cũng chưa có lương ngay, vì vậy họ rất cần sự hỗ trợ lương từ nhà nước và chính doanh nghiệp giúp họ tạm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 đã và đang tác động ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, Chính phủ quyết nghị thực hiện 12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây là thông tin có trong mục câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý thính giả cùng nghe. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Mục tiêu nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Về nội dung hỗ trợ, Chính phủ quyết nghị thực hiện 12 chính sách như sau. Thứ nhất, chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng, thời gian kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trừ cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Người sử dụng lao động, hỗ trợ toàn bộ số tiền có được từ việc giảm đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng chống đại dịch COVID-19. 2. Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4 năm 2021 mà bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, dẫn đến phải giảm trừ 15% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 4 năm 2021, kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương, thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị. Đối với trường hợp đã được giải quyết tạm dừng đóng theo nghị quyết số 42 của Chính phủ và nghị quyết số 154 của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng đóng không quá 12 tháng. 3. Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp khi đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên, tính đến thời điểm đề nghị hỗ trợ. Thay đổi cơ cấu công nghệ theo quy định tại khoản 1 điều 42 Bộ luật Lao động có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020, có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo quy định. Mức hỗ trợ tối đa là 1.500.000 đồng một người một tháng và thời gian hỗ trợ tối đa là 6 tháng. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ được nộp trong thời gian từ mùng 1 tháng 7 năm 2021 đến hết 30 tháng 6 năm 2022. 4. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương. Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19, có thời gian tạm hoãn,
thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên tính từ mùng 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày mùng 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ một lần như sau. Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới một tháng mức 1.855.000 đồng một người, từ một tháng trở lên ở mức 3.710.000 đồng một người. 5. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo khoản 3 điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ mùng 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc được hỗ trợ một lần 1 triệu đồng một người. 6. Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động. Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, chấm dứt hợp đồng lao động do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống COVID-19 trong thời gian từ mùng 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng một người. 7. Chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em. Thứ nhất, người lao động tại điểm 4, 5, 6, mục 2 đang mang thai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng một người, đang nuôi con hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi, được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng một trẻ chưa đủ 6 tuổi hoặc chỉ hỗ trợ cho người là mẹ hoặc cha. Thứ hai, trẻ em phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được ngân sách nhà nước đảm bảo các chi phí điều trị và tiền ăn theo quy định tại điểm 8 mục 2 nghị quyết này, được ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm 1 triệu đồng một trẻ em trong thời gian điều trị cách ly từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. 8. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng một người một ngày đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19. Tức là F0 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng một người một ngày đối với người phải thực hiện cách ly y tế F1 theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày. 9. Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng một người đối với đạo diễn, nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng 4 trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn, không bao gồm các đơn vị nghệ thuật, lực lượng vũ trang, phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng một người đối với hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. 10. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ mùng 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3 triệu đồng một hộ. 11. Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Thứ nhất, cho vay trả lương ngừng việc. Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ mùng 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc, thực tế tối đa 3 tháng, thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. Thứ hai, cho vay trả lương phục hồi sản xuất. người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh, và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng, thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. 12. Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động, tức là lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác, căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1 triệu 500 nghìn đồng một người một lần hoặc 50 nghìn đồng một người một ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, tiểu phẩm chuyện làng với chuyện đời thường ở vùng quê sông nước Nam Bộ sẽ giúp các bạn có thêm ít phút thư giãn. Chuyện kể về hai thường, nghe lời Bảy Hiền, cũng là người yêu cũ của anh, tiến hành chặt một phần cây trong vườn nhà để đào ao chứa nước mưa. Anh định bụng tới mùa khô, hạn nặng, xâm nhập mặn, nhà anh sẽ có nước ngọt để tưới cho cây. Thấy việc chồng làm không bình thường, lại do nghe lời của người yêu cũ nên vợ anh, Năm Ngọt, tỏ ra nghi ngờ, hiểu lầm chồng. Cô bế con bỏ về nhà bố mẹ đẻ để mặc anh với công việc đào ao tích nước. Câu chuyện diễn biến ra sao? Bây giờ mời các bạn cùng nghe.
Năm Ngọt đi chợ về, cập ghe vào bờ kênh. Chị quay quả lên nhà. Vừa vào tới sân, chị đã tá hỏa khi thấy chồng chị, Hai Thường, đang mắm môi mắm lợi chặt cây ngoài vườn.
Ui giời đất ơi! Này! Rồi ôi, anh làm cái gì mà chặt dữ vậy? Anh có biết là anh đang làm cái gì không?
Tôi chặt cây. Ôi giời, cô không thấy à? Tránh già không rào kiếm vô tình đấy.
Trời đất ơi là trời đất ơi! Anh xem phim trường nhiều quá rồi, cho nên là anh nói cũng như là phim trưởng ấy. Ok, dừng tay ngay đi.
Ô hay.
Anh nhậu quá nhiều, anh say xỉn rồi anh làm bậy đấy à?
Lạ nhở, ba này kỳ thật. Bậy đâu mà bậy, tôi đang làm việc, tránh ra.
Ok, mấy công đất cây ăn quả đang đến kỳ thu hoạch. Anh chặt thì không làm bậy còn gì nữa hả?
Tôi chặt là có lý cả.
Lý gì? Anh chặt để làm gì?
Tôi chặt cho nó đổ.
Ôi dồi ôi, chặt để cho nó đổ nữa chứ lị. Anh trả lời ngang như cô ấy. Ai chả biết chặt cho nó đổ, nhưng mà tại sao lại chặt?
Tôi chặt cây là để cứu cây, cô rõ chưa?
Trời ơi, anh càng nói càng không thể nào hiểu được. Chặt cây thì nó chết thẳng cẳng chứ lấy gì mà cứu. Để tôi thử lấy dao chặt xem có ai cứu được anh không nào. Tôi chặt anh ấy.
Này, đừng có đùa. Dao này sắc lắm đấy, chặt một cái lại được lấy chồng khác đấy.
Thôi đi, anh đừng có mà nhăn nhở nữa. Tôi hỏi, tại sao anh lại chặt cây?
Thì phải chặt bớt đi mà ạ. Chặt bớt đi để lấy chỗ đào ao.
Đào ao?
Chứ sao?
Đào ao để làm cái gì? Để nuôi cá à? Ôi trời ơi, đất này mà nuôi cá được thì khác nào trạch đẻ ngọn đa.
Không phải để nuôi cá, mà để trữ nước mưa, hiểu chưa?
Anh định buôn nước mưa làm giàu hay sao mà phải đào ao trữ nước?
Chuyện này rất khó giải thích cho cô hiểu. Để chiều cô Bảy Hiền qua nói cho cô rõ ngọn ngành nhá.
Bảy Hiền? Trời ơi, lại Bảy Hiền.
Hay.
Lúc nào cũng Bảy Hiền.
Làm cái gì mà mới nhắc đến người ta, cô đã ré lên thế à?
Vâng, tôi ré lên đấy. Ai chả biết Bảy Hiền là người yêu cũ của anh. Tôi thề đấy. Trời ơi, tình cũ không rủ cũng tới. Tôi biết tòng tòng ra rồi.
Ôi giời, ghen tuồng vơ vẩn. Đúng là ngày xưa, bọn tôi có thích nhau.
Đấy.
Nhưng mà từ cái thời cởi chuồng tắm mưa, bây giờ ai còn nhớ nữa.
Biết đâu ấy, ai mà biết được man cỗ.
Ừ.
Bảo cái cô Bảy Hiền ấy, biến đi.
À.
Đừng qua đây mà khuấy tung cái nhà này lên. Tự nhiên cây ăn quả của tôi sắp thu hoạch. Anh nghe lời nó, anh mang chặt đi để anh đào ao. Đích thị nó là đứa phá hoại rồi. Anh trúng mắt lên mà coi cho rõ.
Này này này, cô Ngọt. Sao tên cô là Ngọt mà cô ăn nói chanh chua thế nhỉ? Này, cô chưa biết hết thì đừng vội ăn nói hồ đồ. Người ta cười cho.
Vâng, tôi Ngọt nhưng tôi ăn nói chanh chua. Còn anh Thường, nhưng mà tên anh là Thường nhưng anh không bình thường.
Ừ.
Tôi làm sao tôi giỏi bằng cô cán bộ trung tâm khuyến nông, người yêu cũ của anh.
Lại rồi.
Giỏi đến mức người ta bảo anh phá nát cái vườn anh cũng làm cơ mà.
Mệt quá đi
được. Tôi biết rồi.
Nói chuyện với cô quá là mệt. Thôi được rồi. Này, mệt cũng phải nói cho cô nghe nhá. Tôi chặt cây, lấy diện tích để đào ao, trữ nước mưa.
Ôi trời ơi.
Đến lúc mùa khô, hạn mặn xâm nhập thì có nước để tưới. May ra mới cứu được chỗ cây ăn quả còn lại. Cô rõ chưa?
Lại cái cô người yêu cũ của anh bảo hả?
Đúng thế.
Tôi chả tin.
Ừ.
Làm thế mà tốt sao? Không thấy ai làm. Ừ? Chỉ có anh làm thôi.
Tại họ chưa nhìn thấy hiệu quả của việc trữ nước ngọt để rửa mặn.
Họ chưa thấy. Hay là họ thấy đó chỉ là việc làm vô bổ.
Cô thừa biết. Mấy năm nay hạn mặn rất mạnh. Cây trái trong vườn chết hết. Ngay cả vụ mùa vừa rồi, cả cái xóm này vì không nghe theo cán bộ khuyến nông, vẫn xạ lúa, nên mất trắng đấy còn gì.
Khuyến cái gì?
Ờ.
Chẳng qua là chó ngáp phải ruồi.
Chó ngáp phải ruồi.
Nói chẳng may lại trúng thôi. Tôi nói với anh không ngừng tay chặt cây, thì chúng ta đường ai nấy đi.
Ờ kìa.
Anh về ở hẳn với cô người yêu cũ ấy, dù muốn làm gì thì làm. Mà đúng rồi đấy. Cô ấy còn bận sự nghiệp khuyến nông, nên là chưa kịp xây dựng gia đình. Giờ thì hợp lý quá rồi còn gì
ồ,
nữa.
Ồ hay à, cô im đi.
Tôi không im, tôi cứ đừng nói đây.
Giời ạ, đừng có ăn nói linh tinh.
Bữa đó, Năm Ngọt giận chồng lắm, giận sôi sùng sục. Cô ôm con trèo ghe bỏ về nhà mẹ đẻ. Hai Thường cũng thuộc loại ngang, anh mặc kệ vợ, cứ làm theo ý mình. Thấy Hai Thường chặt mấy công vườn, dành đất đào ao, trữ nước vào mùa mưa, dân trong xóm dù được giải thích nhưng vẫn không hiểu tại sao Hai Thường có thể làm thế. Thậm chí có người còn đùa, chắc Hai Thường với Bảy Hiền, cô người yêu cũ của anh, đào ao trữ nước để tập bơi. Nghe chuyện đấy, Năm Ngọt càng điên. Cô ở tịt nhà mẹ đẻ, quyết tâm không về làm lành với chồng. Sự việc tưởng chừng như ngày càng xấu thì trở lại bình thường nhờ thời tiết. Mùa khô đến, nước mặn xâm nhập gay gắt, cây ăn quả cả vùng chết khô. Riêng chỉ vườn nhà Hai Thường vẫn như ốc đảo xanh tươi. Hôm ấy, Hai Thường đang bơm nước tưới cây thì Năm Ngọt về. Thấy chồng, cô ấp úng.
Anh...
Sao?
Anh...
Cái gì? Về đưa đơn ly hôn đấy à?
Không... Em về là để xin lỗi anh.
Ai chà, hôm nay là ngày gì mà có sự lạ thế nhỉ?
ngày bình thường thôi.
Cô mà cũng biết xin lỗi à? Tưởng cô bỏ luôn.
Anh này, em biết sai rồi. Hai Thường.
Cái gì?
Cho em xin lỗi.
Ôi giời ơi. Thế mà tôi cứ tưởng mất vợ rồi, phải ở vậy một mình đến cuối đời cơ đấy.
Tại em hồ đồ, em suy nghĩ nó không kỹ.
Thôi được rồi, nè, ra đây giúp tôi tưới cây, nhanh lên.
Vâng.
Này, chiều thương lái họ hẹn vào mua xoài đấy. Năm nay xoài ít quả hơn năm ngoái, nhưng được giá.
Được giá là vì mất mùa, chỉ có cây nhà mình... Là vẫn cứ cho trái đều đều thôi.
Đấy, may mà tôi nghe lời Bảy Hiền nhá.
Mình ạ, giờ thì em mới biết tác dụng của cái việc đào ao dự trữ nước trong mùa mưa.
Chứ sao?
Sang mùa khô hạn nặng, xâm nhập mặn như thế này. Nếu không có nước để tưới, thì chắc vườn cây nhà mình nó cũng chết hết đi mình nhỉ.
Đấy, nhìn quanh xóm thì biết.
Vâng.
Nhà ba Quân, nhà hai Dũng đang kêu trời cái kia.
Hôm trước chị Bảy Hiền bảo em là...
Bảo sao?
Từ nay trở đi, hạn mặn sẽ thường xuyên xuất hiện vào mùa khô. Phần vì mưa ít, phần vì người ta đắp đập thủy điện, phần vì nước biển dâng, nên người dân đồng bằng sông Cửu Long phải học cách sống chung với nạn xâm nhập mặn mình ạ.
Chứ còn gì nữa, năm ngoái mất mùa vì nhiều người không nghe cán bộ khuyến nông, đến lúc hạn mặn lúa chết sạch. À, này.
Hả?
Mà em vừa nói gì nhỉ?
Em vừa nói là hạn mặn là do...
Do gì? À, không, cái khác cơ.
Em phải xin lỗi mình. Em biết mình sai rồi.
Ừ, đã bảo chuyện đó coi như xong. À, cô vừa nói là cô gặp...
À, em gặp chị Bảy Hiền.
Chết cha, cô gặp làm gì? Lại ghen tuông vớ vẩn.
Không.
Nói người ta không ra gì chứ.
Không, em không đánh ghen. Em gặp chị Bảy để xin lỗi vì em đã làm tổn thương chị ấy.
Hả? Thật à?
Thế không tin em à?
Ừ, thì tin, nhưng mà...
Đấy, cách đây mấy ngày, thế còn hôm qua ấy, thì chị Bảy chủ động hẹn gặp em.
Bảy Hiền, gặp em làm gì?
Hôm trước, bên cậu hai có nhờ chị ấy xuống hướng dẫn kiến thức để né hạn mặn, để làm ăn cho nó có lời mà.
Cậu hai, giờ cũng tiến bộ thế cơ à?
Vâng.
Này, nhưng mà chỉ có thế thôi sao?
Còn nữa, chị Bảy khuyên em về xin lỗi mình.
Thế à? Ừ. Này, Ngọt.
Dạ.
Bảy Hiền không phải là người như em nghĩ đâu.
Chị Bảy nói anh và chị ấy chỉ coi nhau là bạn bè.
Thì đúng rồi. Anh chả luôn bảo thế còn gì. Bảy Hiền có bạn trai lâu rồi. Anh ấy đang đi tu nghiệp ở nước ngoài. Nghe nói sắp về rồi đấy.
Anh ấy về rồi.
Thế à?
Thế anh chưa biết à?
Chưa. Ừ. Có ai nói đâu mà biết.
Thì chị Bảy nói chứ ai. Chị ấy bảo là vài tháng nữa sẽ cưới.
Thế à? Thế thì tốt quá.
May mà năm nay nhà mình thu hoạch cây trái tốt. Đến lúc ấy có tiền mua quà cưới cho chị Bảy, anh nhỉ? Mà mình phải mua cái món gì cho nó xứng mới được.
Ừ.
Bởi không có chị ấy thì nhà mình đói.
Mỗi Bảy Hiền mà làm được sao? Nếu anh không cãi vợ, làm bằng được, thì chắc giờ này ngồi nhìn cây nhiễm mặn chết mà khóc thôi.
Biết rồi. Biết là có cả công của chồng. Chồng à.
Ừ.
Cho em xin lỗi chồng. Thật lòng đấy. Cho em xin lỗi nhá.
Được rồi.
Mịt mịt mấy bài khói tỏa, em ngồi trong ánh mây rỡ từng. mà đừng ngó đừng.
Bạn thân mến, điệu hát Nam Bộ ngọt ngào vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.